Mẹ, mẹ, con thỏ nhà mình nó làm sao ấy mẹ ạ? Mẹ đang nấu ăn dưới bếp, thấy bé Hoa gọi, mẹ quay nhìn ra sân. Bé Hoa, một tay vuốt lưng con thỏ trắng, một tay chìa vào miệng thỏ cái lá su hào. Nó lạnh đấy, con cho nó vào nhà đi. Hoa lủi hủi bồng con thỏ vào nhà, đặt nó xuống nền đất. Thỏ ngồi im, thở phập phồng, cái lỗ mũi hồng hồng khẽ nhấp nháy, đôi tai lúc dựng lên, lúc cụp xuống không nghỉ. Hoa chạy tót ra vườn bứt về một túm lá tre non, thỏ cũng không ăn. Bỗng, thỏ nhảy vòng quanh mấy cái, rồi chui tọt vào gầm giường. Mẹ ơi, nó đào đất! Hoa kêu lên. Đúng thật, con thỏ cái bụng chửa căng, thường vẫn hiền lành chậm chạp, nay bỗng nhiên linh hoạt hẳn lên. Nó đang cúi đầu hít hít, ngửi ngửi, dùng hai chân trước cào đất toay toáy, bụi đất tung khắp nhà. Thoắt cái, nó lại khẽ hất đôi chân sau, nhảy một bước dài ra chỗ khác, rồi lại bới, lại ngửi. Mẹ ơi, nó cắn cái chổi nhà mình. Mẹ từ dưới bếp chạy lên, tay mẹ còn cầm đôi đũa cà. Con thỏ đang cắn cái chổi lúa tha đi. Mẹ khẽ túm lấy đôi tai thỏ, nhẹ nhẹ nhấc thỏ lên. Ngực và bụng thỏ mướt những túm lông trắng nuột như cụm mây trắng bồng bềnh. Ở giữa nổi lên hai hàng vú xinh xinh như những ngôi sao hồng bé bé. Chết thật, nó trở dạ đấy con ạ. À, con đi gọi anh Xuân về soạn ổ cho nó đi. Nó sắp đẻ em bé đấy. Mẹ mừng rơn, líu tíu chạy đi kiếm thức ăn ngon cho thỏ. Bé Hoa cũng mừng quýnh, vội chạy sang nhà cậu Dũng gọi anh Xuân. Mãi đến tối mịt, mẹ đã đi họp đội sản xuất, hai anh em còn thắp đèn ngồi đợi bên chuồng thỏ. Anh Xuân ơi, sao nó lại cắn bụng nó thế kia? Chắc là nó ngứa đấy. Nó rứt cả lông ra anh Xuân ạ. À, mai anh sẽ bắt giận cho nó. Sao mắt nó đỏ thế anh Xuân? Nó khóc à? Xuân khẽ cốc lên đầu em. Em chỉ hỏi vớ vẩn. Mắt hồng, lông trắng, không thuộc bài hát đấy à? Thôi, ngủ đi, đừng xem nữa. Kẻo lúc nó đẻ, nó cắn con nó đấy. Mẹ đi họp về thì hai anh em đã ngủ tít thò lò. Xuân giãy tung cả chăn bông, mẹ phải đắp lại cho. Mẹ soi đèn xem kỹ chuồng gà, chuồng thỏ, dọn dẹp mãi, rồi mẹ mới đi nghỉ. Sớm hôm sau, mặc dầu gió mùa đông bắc ù ù, hai anh em đều tung chăn dậy sớm. Vừa ra tới chuồng thỏ thì thấy mẹ đã ở đấy rồi. Mẹ đang lúi húi quây cái bao tải mé chuồng cho thỏ đỡ lạnh. Bé Hoa láu táu hỏi, nó đẻ chưa hả mẹ? Rồi, 6 con, toàn thỏ trắng cả. Bé Na ngé mắt vào xem. Thỏ mẹ đang đứng ở góc chuồng ăn rau giống. Chắc là bây giờ nó mới đói. Có một đêm mà sao nó gầy sọp hẳn đi. Bỗng anh Xuân reo lên. Hoa ơi, xem con nó này. Theo đầu que tre anh Xuân chỉ, bé Hoa nhìn vào cái ngăn gỗ anh Xuân đã lót rơm soạn sửa cho thỏ đẻ. Chả trông thấy gì hết, chỉ toàn bông trắng là bông trắng. Anh lấy bông ở đâu làm ổ cho nó thế? Bông đâu mà bông, mẹ nó bứt lông ủ cho con đấy. Bấy giờ bé Hoa mới để ý thấy bụng và ngực thỏ mẹ xác xơ, không còn mượt mà, trắng nõn như chiều hôm trước. Bao nhiêu sợi tơ nõn nhất, êm nhất, ấm nhất, đẹp nhất trên mình mẹ, mẹ đã nhường cả cho con. Hai anh em ngồi ngây ra, hết nhìn thỏ mẹ gầy sọp vui vẻ ngốn ngấu ăn, lại nhìn cái đám lông trắng bồng bềnh, trong đó các chú thỏ con hồng hồng đang cựa quậy. Tối hôm ấy, anh Xuân hí hoáy viết thư cho bố kể chuyện con thỏ đẻ. Suốt ngày chủ nhật, hai anh em cứ quấn quýt bên mẹ, làm đỡ việc cho mẹ. Và đến tối, khi đã lên giường nằm, hai anh em còn nài mẹ kể lại câu chuyện đã sinh hai anh em ở trạm xá thế nào. Anh Xuân hồi bé hay ốm đau, quặt quẹo ra sao. Cả đêm, bé Hoa ôm chặt lấy mẹ mà ngủ. Nó lo mẹ nó rét.